Tạp chí Sức Khỏe Lạc Vàng của SBS Radio xin thân chào quý thính giả. Và như thường lệ, mở đầu tạp chí kỳ này sẽ là một vài tin tức y tế sức khỏe cập nhật. Sau đó Xuân Ngọc cùng với khách mời của chương trình là bác sĩ Phan Đình Hiệp sẽ cùng quý vị tìm hiểu chuyện đi du lịch Việt Nam cũng như các lời khuyên sức khỏe và tiêm chủng. Có lẽ quý vị vẫn nhớ đợt thunderstorm vừa qua đã khiến cho những người bị hen suyễn rất lo ngại khi mà có tới 8 người tử vong và hàng ngàn người nhập viện. Và nói đến bệnh nhân hen suyễn thì ngày hôm nay, Sức Khỏe Là Vàng có một tin vui muốn chia sẻ với quý vị đây.
Đó là bệnh nhân hen nặng sẽ dễ thở hơn một chút sau khi chính phủ vừa công bố sẽ tài trợ 130 triệu đô la cho ngân khoản liên bang để trợ giá cho hai loại thuốc có trong danh sách chương trình lợi ích dược phẩm, hay còn gọi là Pharmaceutical Benefits Scheme, PBS. Kể từ tháng 2 năm 2017, hai loại thuốc Spiriva, Respimat và Nucala sẽ được tài trợ trong vòng 4 năm. Đây là hai loại thuốc rất quan trọng với khoảng 2,5 triệu người ở Úc gặp các tình trạng về hô hấp mãn tính. Tổng trưởng Y tế Liên bang Susan Lee cho biết, khoản tiền trợ cấp của chính phủ cho hai loại thuốc kể trên sẽ giúp bệnh nhân tiết kiệm khoảng 700 đô la mỗi năm. Số bệnh nhân được hưởng lợi sẽ khoảng 26.000 người vào năm 2017 và tăng lên khoảng 67.000 bệnh nhân mỗi năm. Được biết, Nucala giúp cho những người bị bệnh hen suyễn nghiêm trọng. Riêng với phần trợ cấp cho thuốc Nucala sẽ có lợi cho 370 người, những người lẽ ra phải trả 21.000 đô la một năm để điều trị bệnh hen suyễn nặng.
Chắc là quý vị từng nghe rằng rượu vang tốt cho sức khỏe nếu chúng ta uống điều độ, phải không nào? Thế nhưng, mới đây xuất hiện nghiên cứu cho thấy tác dụng ngược lại đối với sức khỏe làn da của chúng ta. Theo nghiên cứu từ Đại học Brown University, Hoa Kỳ, được đăng tải trên tạp chí Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention, thì nếu uống đều đặn một ly rượu vang trắng mỗi ngày lại có thể tăng nguy cơ gây ung thư da.
Trong nghiên cứu của Đại học Brown, Hoa Kỳ, về mối liên hệ giữa nguy cơ gia tăng khối u ác tính ở những người uống rượu bia với cuộc khảo sát trên 210.000 người và kéo dài trong hơn 18 năm qua, kết quả cho thấy, nhìn chung, cứ mỗi ly rượu uống hàng ngày theo thói quen có thể làm tăng đến 14% nguy cơ gia tăng các khối u ác tính. Uống một ly rượu vang trắng mỗi ngày làm tăng 13% nguy cơ u ác tính. Trong phần nghiên cứu nguy cơ u ác tính ở các bộ phận cơ thể từ vai đến hông, thì các khoa học gia thấy rằng những người có thói quen uống rượu có 73% tăng nguy cơ ung thư da.
Bệnh liên quan đến mất trí nhớ, ví dụ như dementia hay Alzheimer, từ lâu nay vẫn là điều mà khoa học vất vả tìm kiếm lời giải đáp, cách chữa trị và giảm nguy cơ mắc phải. Đã có không ít những nghiên cứu về phương pháp giảm nguy cơ mắc dementia và Alzheimer. Tuy nhiên, mới đây có một nghiên cứu rất thú vị. Có khi nào quý vị nghĩ việc tắm hơi hàng ngày lại giảm được nguy cơ mắc dementia và Alzheimer hay không? Vậy mà có đấy, thưa quý vị.
Theo tờ Daily Mail số ra ngày 17 tháng 12 vừa qua, một nghiên cứu của các khoa học gia Phần Lan phát giác ra rằng những cụ ông thường xuyên trị liệu bằng nước nóng có tỷ lệ mắc dementia, tức là sa sút trí tuệ, và bệnh Alzheimer, mất trí nhớ, thấp hơn những người khác đến 66%. Theo nghiên cứu này, thường xuyên tắm hơi có thể làm giảm nguy cơ sa sút trí tuệ. Sau quá trình nghiên cứu kéo dài 20 năm, các nhà nghiên cứu Đại học Miền Đông Phần Lan cho biết đàn ông đến phòng tắm hơi từ 4 đến 7 lần một tuần giảm được đến 66% nguy cơ mắc bệnh mất trí nhớ so với những người chỉ đến phòng tắm hơi mỗi tuần một lần. Đây là nghiên cứu đầu tiên cho thấy mối quan hệ giữa việc tắm hơi với nguy cơ mất trí nhớ.
Vậy thì còn chờ gì nữa, quý vị hãy tắm hơi thường xuyên để khỏe mạnh và minh mẫn. Đau đầu, đau vai, đau gáy, đau lưng sau những ngày làm việc mệt mỏi, chắc là quý vị cũng đã từng trải qua rồi. Thuốc giảm đau có lẽ là một trong số những lựa chọn quen thuộc. Tuy nhiên, theo tờ Sydney Morning Herald, kể từ năm 2018, thuốc giảm đau có chứa codeine như Panadine và Nurofen Plus sẽ chỉ được bán cho khách hàng có toa thuốc mà thôi.
Việc các loại thuốc có chứa codeine như Panadine và Nurofen Plus chỉ bán theo toa thuốc kể từ năm 2018 là để giúp ngăn chặn người dân Úc bị nghiện thuốc này. Đã xuất hiện những lo ngại ngày càng tăng về việc nghiện hay sử dụng quá liều và các tác hại khác do codeine gây ra. Cơ quan Quản lý Dược phẩm Úc TGA đã quyết định sắp xếp lại các loại thuốc để mọi người không thể mua được chúng ngoài quầy thông thường từ tháng 2 năm 2018. Quyết định này được đưa ra sau khi có báo cáo về tình trạng của người nghiện codeine Quy định hạn chế được đưa ra hồi năm 2010 khi buộc người mua thuốc không được mua quá liều dùng cho 5 ngày một lần, tuy nhiên không hiệu quả.
Quý thính giả đang nghe tạp chí Sức khỏe là vàng của SBS Radio và chúng ta vừa nghe một số tin tức y tế sức khỏe cập nhật hàng tuần. Tiếp theo mời quý vị đến với vị khách mời thường xuyên của chúng tôi là bác sĩ Phan Đình Hiệp trong chương trình tối nay. Thưa bác sĩ Phan Đình Hiệp cũng như là thưa quý vị thính giả, dịp cuối năm này đó thì là lúc mà nhiều bà con đồng hương đi du lịch nước ngoài này hay là về Việt Nam ăn Tết hay là thăm thân nhân. Có lẽ là thật phù hợp nếu mà tối nay chúng ta nói về chuyện đi du lịch về Việt Nam nhưng ở góc độ y tế sức khỏe. Thưa bác sĩ Hiệp, trong thời gian gần đây đó chúng ta nghe thấy nhiều vấn đề y tế sức khỏe Việt Nam, ví dụ như là dịch bệnh Zika này, chân tay miệng hay là an toàn thực phẩm, toàn những vấn đề mà đang rất là nóng. Bây giờ nếu là bác sĩ đó thì khi về Việt Nam du lịch, việc đầu tiên chúng ta nên quan tâm điều gì ạ?
Nếu như mà chúng ta về Việt Nam, nhất là về cuối năm chúng ta thăm bà con thì chúng ta nên quan tâm một số vấn đề có vẻ cũng nóng hổi lắm đấy. Thứ nhất là vấn đề về bệnh Zika, rồi các vấn đề về tiêm chủng cho đi du lịch, rồi sau này cũng có nói đó là vấn đề về ăn uống và an toàn thực phẩm, rồi một số vấn đề chung về vấn đề du lịch như là ngăn ngừa cái tắc mạch máu ở chân hoặc là bị tiêu chảy, những cái vấn đề an toàn xã hội khác.
Vâng, thưa bác sĩ Phan Đình Hiệp, chắc là bác sĩ cũng nắm rất rõ cái thông tin này khi mà Việt Nam cái thời gian vừa qua bị vướng phải cái dịch bệnh Zika. Phải nói là các năm trước là không có chuyện này nhưng mà năm nay có chuyện như vậy thì rõ ràng cũng là một nỗi lo đối với người du lịch về Việt Nam phải không ạ?
Rất đúng, bởi vì chúng ta biết rằng là cái Zika nó đang là cái vấn nạn khá lớn ở Việt Nam. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, người ta xếp ví dụ ngay cả Lào và Campuchia thì là cái nước rủi ro thấp, mà người ta lại xếp Việt Nam vào nước rủi ro cao. Gần đây một cái tin ở trên Bộ Y tế ngày 20 tháng 11 thì là Việt Nam đã có 93 ca nhiễm Zika. Rồi cái tin ngày hôm qua mình đọc ngay tin tức của Việt Nam ở Bệnh viện Từ Dũ đã tiếp nhận tổng cộng đã thấy 13 ca thai phụ nhiễm Zika. Tức là cái bệnh này nó còn đang phổ biến ở Việt Nam và có cái nguy cơ rất là cao. Chúng ta biết rằng cái bệnh Zika thì nó gây ra cái hội chứng gọi là trẻ bị microcephaly, tức cái đầu trẻ em rất là nhỏ. Cái bệnh Zika nó làm cho cái não của trẻ em nó không phát triển, cái đầu nó nhỏ lại. Và cái đó là một trong những cái dị tật mà chúng ta nên tránh. Tại sao cái điều Zika nó quan trọng? Bởi chúng ta biết mọi năm thì không có trường hợp này. Chúng ta không đề cập đến này mà năm nay về Việt Nam thì chúng ta phải biết cái trường hợp này. Ở bên chính phủ Úc, việc mà khuyến cáo đi du lịch, người ta khuyên rằng nếu mà ai mà đang có khả năng có thai ấy, thì nên defer, tức là nên trì hoãn chuyến đi. Nhưng mà nói thật thì đối với cái cộng đồng người Việt chúng ta thì chúng ta phải cân nhắc giữa một bên là tình cảm và một bên là cái lời khuyên. Khuyên chứ không phải là cấm. Và chính phủ thì khuyên rằng chúng ta khi phụ nữ đang có thai thì không nên đi du lịch ở những cái vùng nguy cơ cao như là Việt Nam như vậy. Nhưng mà còn chúng ta thì vẫn là tình cảm bà con rồi tính theo cái độ rủi ro. Thì nó cũng có thể là các bạn đi thì vẫn có thể vẫn phải đi, thì cần hết sức chú ý những cái điểm du lịch về vấn đề Zika. Tức là mình có thể nói tắt một xíu là Zika là cái bệnh là do lây truyền qua đường con mũi cắn. Thì Zika là do cái virus mà cũng thuộc cái nhóm như là virus gây cái sốt rét. Theo lời khuyên của Tổ chức Y tế Thế giới thì những ai mà đi vào trong vùng đó, ký sinh trùng này nó có thể tồn tại 8 tuần và với tinh trùng của đàn ông thì có thể đến 6 tháng. Tức là nếu như mà chúng ta đi du lịch mà đi về, ví dụ mình là một người đàn ông mình đi về, mình ở trong cái vùng đó đi về thì lời khuyên là 6 tháng sau mình hãy nghĩ đến cái chuyện mình có một đứa con. Nếu như người phụ nữ mà vào cái vùng đó mà về thì là 8 tuần sau khi ra khỏi cái vùng nguy cơ với nên mình mang thai.
Vâng, rõ ràng một chuyến du lịch mà lại phải lo đến cái chuyện như vậy thì rất là khó cho mọi người rồi. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải thật là lưu ý với dịch bệnh Zika tại Việt Nam trong thời gian gần đây.
Thì đây là lời khuyên mình dành cho những người mà ở Úc đi về Việt Nam du lịch. Thì chúng ta biết rằng nếu chúng ta chấp nhận rủi ro để chúng ta đi ấy, thì chúng ta nên tránh có mang khi mà chúng ta mới từ Việt Nam về, nhất là người nói là như mình nói đó là người phụ nữ thì ít nhất là 8 tuần, cả vợ chồng mà cùng đi cùng về thì nên để ít nhất là 6 tháng. Nói như vậy nhưng mà chúng ở Úc chúng ta có một cái option, tức là có lựa chọn tốt hơn là khi nếu chúng ta về được hơn 4 tuần á, chúng ta có thể đến các cái trung tâm bác sĩ gia đình á để mà xin được thử máu coi có bị cái nhiễm Zika không. Nếu mà cái test thử máu mà nói là negative, tức là chúng ta không bị, thì chúng ta có thể vẫn có thể có được chứ không đến nỗi phải đợi lâu như vậy. Và cái đó là trong vòng ít nhất sau khi về khỏi Việt Nam 4 tuần chứ không phải là 1-2 ngày.
Vâng, như vậy là một cái thông tin rất hữu ích. Vẫn có thể lựa chọn được cái việc về Việt Nam khi mà có ý định sinh con. Các bác sĩ tổng quát đó cũng hay khuyên là nên tiêm chủng này hoặc là gọi là chích ngừa đó các bệnh nhiệt đới khi mà đến các nước châu Á. Trong đó tất nhiên là có Việt Nam rồi. Vậy thì bác sĩ nhận định như thế nào về tầm quan trọng của việc chích ngừa?
Tiêm ngừa tức là chúng ta tiêm phòng ngừa bệnh. Có một số cái vấn đề ngộ nhận về vấn đề này. Thứ nhất là tiêm ngừa mà để đi du lịch đó, thì chính phủ không có tài trợ. Và rằng những cái thuốc mà được đi tiêm ngừa để đi ấy, thường là không được tài trợ. Cho nên là nhiều bác hay lớn tuổi bảo tôi đến tiêm sao nó đắt vậy. Vì cái đó, những cái thuốc đó nó không tài trợ và thường rất là đắt. Thứ hai nữa là việc tiêm ngừa là chúng ta tiêm bệnh nào thì chúng ta ngừa được cái bệnh đó, chứ không phải là chúng ta tiêm được ngừa được mọi bệnh. Điểm nữa là không phải là khi chúng ta tiêm 100% có thể phòng được bệnh. Cho nên là chúng ta chỉ tiêm ví dụ như xác suất khả năng 80-90%. Nói chung là tiêm được càng nhiều thì càng tốt, nhưng mà cái việc đó là tùy chọn của cái người đi du lịch. Vì nghĩ là tiêm từng nào, liệu cái nào cần phải tiêm hơn và có đáng để mình bỏ tiền ra để tiêm từng đó hay không. Theo cái list để mà du lịch Việt Nam á, mà trong khuyến cáo thì thường thường là đến gần đến cả 10 loại cơ vi trùng để mình có thể tiêm ngừa. Nhưng mà như vậy thì nó nhiều quá. Tập trung ở Việt Nam thì mình nghĩ có những cái thông thường nhất á, là thứ nhất là thương hàn. Trong cái thương hàn là cái bệnh này gây ra cái bệnh tiêu chảy của người đi du lịch á. À, một số bác ở Việt Nam hay nhầm lẫn là cái thương hàn là cái bệnh thừa cảm mạo phong hàn ngoài da, đó không phải. Thương hàn đây là bệnh dịch chảy mà con vi trùng thậm chí nó có thể đánh sâu vào cái mạch máu trong ruột, nó làm những trùng máu luôn. Cái con này kể ở bên lúc này thỉnh thoảng cũng có, cho nên là cái đó là cái top đầu tiên trong cái list chúng ta nên tiêm, đó là thương hàn. Đến thứ hai ấy, là viêm gan loại A. Khác với viêm gan loại B loại C là qua đường máu, thì viêm gan loại A là qua đường tiêu hóa, tức là ăn uống cũng là bị một cái loại virus gây tiêu chảy. Thì cái này cũng là cái thứ hai mà tiêm, đặc biệt là nhất là các cháu mà sinh ra lớn lên ở Úc, hoặc là những người mà đã qua Úc lâu ngày có thể cái sức đề kháng viêm gan A của chúng ta nó giảm đi. Đó là hai cái tiêm chính. Một số cái lời khuyên khác, một số nữa là tiêm cho dịch tả. Nhưng mà dịch tả thì nghe nói ở Việt Nam hiệp đọc hiệp chưa thấy tin đó, dạ. Cho nên cái đó là option thôi. Các cái loại khác nữa, trong đó phải nói thêm một cái loại là sốt rét. Chính vì cái sốt rét nó khác ở điểm là tùy cái địa phương, cho nên nếu quý vị mà đi Việt Nam thì có thể cho bác sĩ gia đình biết là các quý vị đi vùng nào. Ví dụ như nếu quý vị đi Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng, những cái trung tâm du lịch chính thì không có sợ gây bệnh sốt rét. Nhưng mà một số người đi lên như là Lâm Đồng, Đắk Lắk hoặc đi xuống cái vùng miền
Tây, mỗi
nhiều thì lúc đó có thể về thêm cái phòng ngừa sốt rét nữa.
Vâng, khi mà nghe thấy bác sĩ Hiệp nói tới cái list này, cái danh sách các cái bệnh mà cần phải chú ý khi mà để tiêm chích ngừa đó, trước khi mà đi du lịch hay về Việt Nam đó, thì thấy khoảng 10 bệnh như vậy thì ví dụ với trẻ em này hay là người lớn tuổi, nếu mà chích một lúc mà 10 mũi tiêm như vậy hoặc là chích liên tục trong vòng một cái thời gian ngắn như vậy thì rõ ràng nó có ảnh hưởng.
À không, mình thấy cái list nó recommend, nhưng mà không có phải bắt buộc từng đó đâu. Mình chỉ nói là một vài cái điểm chính như lúc nãy nói trên đó.
Vâng.
Thường nhất là thương hàn, viêm gan A, hoặc là thêm cái dịch tả, hoặc là cái sốt rét thôi. Còn mấy cái những thứ khác như là cảm cúm hay là tiêm sởi hay là viêm gan B thì những cái đó có thể tùy trường hợp, mà đa số là có thể không cần thiết. Nói chung lại là thường thường có 2-3 loại là chính. Ở trẻ em với người lớn tiêm có sự khác nhau, tức là một số thuốc thì dùng cho người lớn chứ lại không có tùy cho trẻ em. Như là mình nói điển hình như là viêm gan loại A, mà nếu mà tiêm thì là từ 1 tuổi trở lên chứ không có phòng cho trẻ dưới 1 tuổi. Rồi bệnh thương hàn thì muốn phòng ngừa thì từ 2 tuổi trở lên. Rồi bệnh sốt rét hạn là phòng thuốc mà để phòng ngừa cho sốt rét thì phải là 3 tuổi trở lên.
Trong cái thời điểm hiện nay, lúc nãy thì chúng ta cũng đã nói chuyện tới cái virus Zika rồi. Trong cái thời điểm này thì các cái bệnh lý hay là vấn đề sức khỏe nào mà theo bác sĩ khi về Việt Nam hiện nay đó chúng ta cần phải quan tâm ạ?
Về Việt Nam thì chúng ta phải ăn, phải uống, phải hít thở không khí và phải sống trong cái xã hội như vậy. Thì cái điều, một trong những điều chúng ta thấy rõ ràng nhất đó là cái về thức ăn. Thức ăn ở Việt Nam cái độ không an toàn rất là cao, bởi vì trong mọi khâu đều có thể cả hết. Rồi đến ô nhiễm không khí, không phải là mọi vùng đều ô nhiễm không khí, nhưng mà có những vùng ô nhiễm không khí, cho nên là quý ông bà phải cân nhắc thêm cái chuyện đó. Các vấn đề tai nạn, nhất là tai nạn giao thông, rồi tai nạn ao hồ cũng có thể khá nhiều. Rồi thì một số bệnh về truyền nhiễm, đặc biệt là nhất là quý ông người trẻ chẳng hạn mà đi quan hệ, rồi có thể những cái bệnh lây nhiễm qua đường sinh dục, hoặc là rồi những cái bệnh mà do mũi đốt. Trong cái đó là có cả sốt rét, sốt xuất huyết và Zika như chúng ta vừa nói.
Bác sĩ có nhắc tới một cái chuyện nhiều quý ông nghe thì thấy rằng nó hơi tế nhị, nhưng mà cái chuyện tức là các cái bệnh liên quan qua đường tình dục đó. Thì bác sĩ có lời khuyên nào dành cho những người mà du lịch về Việt Nam đối với những cái bệnh như vậy không ạ?
Lời khuyên để dành cho những người mà phòng ngừa cái bệnh lây nhiễm qua đường sinh dục thì chắc chắn là chúng ta nói là quan hệ sống thủy chung, và chẳng may mà phải phá luôn thì phải hết sức cẩn thận. Tình dục có an toàn, ít nhất là dùng cái bao cao su mà dùng đúng cách. Và kể cả nhắc với cái quý ông bà là một số quý ông hoặc quý bà mà nếu mà quan hệ qua đường sinh dục mà kể cả dùng bao cao su thì vẫn có thể bị một số bệnh như là cái bệnh tiếng Anh nó gọi genital herpes, tức là những cái bệnh herpes đường sinh dục, bởi vì dùng bao cao su chỉ bảo vệ được có 50% thôi, cho nên nhiều ông vẫn có thể bị những trường hợp này.
Vâng, đó là những cái lưu ý nó hơi tế nhị một tí nhưng mà cần thiết trong một chuyến đi như vậy. Bác sĩ cũng đã nói tới cái vấn đề an toàn thực phẩm rồi, và trong thời gian vừa qua Xuân Ngọc theo dõi thì la liệt rất là nhiều vấn đề nảy sinh ở Việt Nam, từ chuyện heo nuôi như thế nào, cá ra sao, thịt thì thịt ôi thiêu nhưng mà chế biến lại làm lại thành như thịt mới, mà chúng ta vẫn nói rằng là người ta bệnh có thể từ miệng mà ra. Bác sĩ có lời khuyên nào đối với những cái bệnh từ miệng mà ra như thế này không ạ?
Xuân Ngọc nói rất đúng, vì Hiệp cũng quan tâm đến vấn đề an toàn thực phẩm ở Việt Nam khá lâu và thấy rằng ngay cả trong vấn đề mà chăn nuôi, chế biến, trồng trọt, bảo quản, kinh doanh, tất cả tất tần tật là chúng ta thấy cái sự giả dối vì cái người ta tham lợi nhuận, vì người ta không có kiểm tra và không có những cái cơ chế giám sát hoặc là đối lập mà để có thể ngăn ngừa cái tệ nạn này. Thành ra cái thức ăn ở Việt Nam bây giờ thực sự là một cái mình gọi là từ thảm họa thì đúng hơn. Tuy nhiên cái mức độ ăn và mức độ gây bệnh thì nó phải theo cái mức độ tích lũy. Cho nên là có những người bảo tôi về tôi ăn đâu có sao đâu, thì cái đó là ăn cái số lượng nhỏ và chúng ta tiếp xúc ngắn và thời gian ít. Vâng. Tuy nhiên cũng phải nói là ngay cả cái việc chế biến như vậy thì chưa kể là vấn đề mà do con vi trùng gây ra, còn những cái vấn đề mà do hóa chất độc hại trong thức ăn thì có thể làm chúng ta rất là khó khăn trong xử lý. Vì nếu mà những bệnh mà do vi trùng thì khác, còn nếu mà bệnh do hóa chất chặn hoặc là do những cái kim loại nặng còn tồn chi trong cá hay là những cái vấn đề khác nữa thì người ta chế biến, người ta bỏ những cái hóa chất công nghiệp này để vào cho thức ăn nó lên màu chúng ta ăn thì không thể hiểu biết là bệnh rồi sẽ đi theo hướng nào đấy. Một cái điều mà chúng ta thấy khuyên chung chung á, mọi người đi du lịch là khi ăn uống thì cố gắng ăn trong nhà hàng lớn hoặc là ăn những cái trung tâm sạch sẽ, tránh ăn ngoài đường. Nhưng mà nói thật như ở Việt Nam thì kể cả những cái đó thì có lẽ là cái độ tin cậy cũng không biết được đâu ạ.
Vâng. Bây giờ chúng ta nói tới chuyện phòng bệnh rồi, bây giờ chúng ta nói chuyện chữa bệnh đi. Bởi vì là nếu như chẳng may gặp vấn đề y tế, mắc bệnh chẳng hạn, thì theo bác sĩ thì nên tìm đến những nơi nào ở Việt Nam để mà bảo đảm được sự an toàn, để được chữa trị một cách phù hợp và đạt tiêu chuẩn theo bác sĩ?
Theo như mình biết á, thì ở Việt Nam cái điều trị y tế bây giờ nó phân cấp rất là lớn, tức là có những trung tâm rất là lớn hiện đại nhưng mà có những trung tâm rất là nhỏ. Thì cái này đều phụ thuộc vào quý bệnh nhân hoặc là quý khán giả mà đang đi ở vùng nào. Thì điều tốt nhất là chúng ta nên chọn những cái trung tâm lớn, những phòng khám đa khoa lớn, những bệnh viện chuyên khoa lớn của tỉnh hoặc là những cái phòng khám đa khoa mà có nhiều cái dịch vụ mà liên quan đến yếu tố nước ngoài để mà chúng ta có những xét nghiệm tốt. Có điều mình chỉ nhắc cho quý ông bà thêm một điều là trước khi đi chúng ta đừng quên là nên đóng bảo hiểm y tế, bởi vì tiền mà chi phí để điều trị y tế là rất là đắt. Cũng vui lòng đừng quên là khi mà điều trị ở nơi nào thì lấy cái receipt lại, hóa đơn á, mà nó có ghi dấu hoặc là có những cái bằng chứng mà có thể mà sau này quý ông bà có thể mà lên lại bảo hiểm nó dễ hơn.
Và tới đây xin cảm ơn bác sĩ Hiệp đã đồng hành với Sức Khỏe Là Vàng với những lời khuyên rất là hữu ích cho thính giả của chúng tôi ạ.
Cảm ơn.
Và cũng liên quan đến chủ đề này thì trong tạp chí Sức Khỏe Là Vàng kỳ tới đó, chúng tôi sẽ cùng quý vị tìm hiểu về những vấn đề và lời khuyên của thầy thuốc khi chúng ta lên các chuyến bay rồi chúng ta đi chơi hay làm việc xa, để bảo đảm được an toàn và khỏe mạnh. Và mọi câu hỏi thắc mắc liên quan đến y tế sức khỏe, xin mời quý vị gửi trực tiếp cho chương trình phát thanh của SBS tại địa chỉ vietnamese.program@sbs.com.au hoặc là gửi message hay bình luận trực tiếp trên trang Facebook của Ban Việt ngữ ở địa chỉ facebook.com/sbsvietnamese. Chúng tôi sẽ gửi đến các bác sĩ chuyên môn để hồi đáp quý vị sớm nhất. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi Sức Khỏe Là Vàng và xin hẹn gặp lại vào giờ này tối thứ tư tuần sau.